Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Chúa Cứu Thế Giê-xu bắt đầu từ Môi-se đến các tiên tri mà giải nghĩa cho môn đồ những điều chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Mắt họ như được mở ra, họ bèn nhìn biết Chúa và nói với nhau rằng: Ngài nói cùng chúng ta và giải nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta chẳng như nung như đốt sao?
Kính mời quý thính giả cùng học Kinh Thánh với tiết mục Thông điệp cựu ước để biết Chúa rõ hơn, xác quyết ơn cứu chuộc của Chúa dành cho chính mình, để được lời Chúa khích lệ, dấn thân trong nếp sống thờ phượng và phục vụ Chúa.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi bài thứ tư, Chuẩn bị người phục vụ, theo số Ký Giúp Tô Ký chương 2 từ câu 1 đến câu 10. Tình cảnh của dân Israel tại Ai Cập thật là khốn khổ, như chúng ta đã biết trong chương đầu của sách xuất Ai Cập. Pharaoh tìm mọi cách hủy diệt những mầm sống đang vươn lên của họ. Tuyển dân Chúa cần được binh vực cứu giúp và giải thoát khỏi gông cùm nô lệ. Chúa là đấng thường lắng nghe tiếng cầu xin, thở than của con dân Chúa. Tiên tri Esai có chép lời Chúa hứa: Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta. Họ còn nói, ta đã nghe rồi. Thật vậy, Chúa đã nghe tiếng kêu vang và đang chuẩn bị cho họ người giải cứu. Chúa đang mau chóng thực hiện chương trình cứu chuộc Israel theo thời điểm toàn hảo của Ngài. Chuẩn bị người phục vụ Chúa là một phần quan trọng nằm trong tiến trình giải cứu lớn lao Chúa đang làm cho cả tuyển dân Israel. Chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời chuẩn bị cho Môi-se bước vào sự phục vụ Chúa bằng cách ban cho ông sự sống, ban cho ông được huấn luyện, và Ngài kêu gọi ông phục vụ. Hôm nay, chúng ta tập trung quan sát cuộc đời của Môi-se để đối chiếu với những sự chuẩn bị Chúa đang dành riêng cho mỗi chúng ta ngày nay trong sự phục vụ Chúa và Hội Thánh Ngài. Xin quý thính giả cùng xem lời Chúa trong sách xuất Ai Cập chương 2, câu 1 đến câu 10. Vả, có một người trong họ Lê-vi đi cưới con gái Lê-vi làm vợ. Nàng thọ thai và sanh một con trai. Thấy con ngộ nên đem đi giấu trong 3 tháng. Nhưng giấu lâu hơn nữa không được, nàng bèn lấy một cái rương mây, trét chai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy giữa mé sông. Người chị đứa trẻ đứng xa nơi đó đặng cho biết nó sẽ ra sao. Vả, bấy giờ, con gái Pharaoh xuống sông tắm, còn các con đòi đi dạo chơi trên mé sông. Công chúa thấy cái rương mây đó giữa đám sậy, bèn sai con đòi mình đi vớt lên. Công chúa mở rương ra, thấy đứa trẻ là một đứa con trai nhỏ đương khóc, bèn động lòng thương xót mà rằng: Ấy là một đứa con của người Hebrew. Người chị đứa trẻ bèn nói cùng công chúa rằng: Tôi phải đi kêu một người vú trong bọn đàn bà Hebrew đặng cho đứa trẻ bú chứ. Công chúa đáp rằng: Hãy đi đi. Người gái trẻ đó đi kêu mẹ của đứa trẻ. Công chúa nói rằng: Hãy đem đứa trẻ này về nuôi bú cho ta, ta sẽ trả tiền công cho. Người đàn bà ẵm đứa trẻ mà cho bú. Khi lớn khôn rồi, người bèn dẫn nó vào cho công chúa, nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se, vì nàng nói rằng: Ta đã vớt nó khỏi nước. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất: Chúa đã dự bị cha mẹ Môi-se làm gì cho ông những ngày còn thơ bé? Theo bạn, điều này có ảnh hưởng sâu đậm thế nào đối với Môi-se? Câu hỏi thứ hai: Chúa đã dùng chị của Môi-se đem lại lợi ích nào cho Môi-se? Bạn học được tinh thần nào của người chị này để áp dụng cho mình trong môi trường gia đình và hội thánh? Câu hỏi thứ ba: Qua phần Kinh Thánh hôm nay, xin nêu ra 3 nhân tố cần có để Môi-se có thể sống và phục vụ Chúa. Những nhân tố đó có cần trong bối cảnh xã hội, gia đình và hội thánh ngày nay thế nào? Câu hỏi thứ tư. Bạn đang hưởng đặc ân nào của Chúa, tương tự như điều Chúa đã ban cho Môi-se? Xin xem thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 10. Gương mẫu của sứ đồ Phao-lô khích lệ ta điều gì? Israel cần được giải cứu, cho nên cần phải có một người lãnh đạo biết Chúa và có đức tin để phục vụ Chúa. Người này cần có kinh nghiệm đồng đi với Chúa để có thể theo ý muốn Chúa mà lãnh đạo dân sự Ngài ra khỏi cảnh nô lệ tại Ai Cập và trở nên một dân thuộc riêng về Chúa. Nhưng muốn có một người như vậy không đơn giản, nhất là tuyển dân đang sống trong thân phận nô lệ. Và Pharaoh đã ra lệnh cho toàn dân của ông phải chung sức tìm biết và ném tất cả các bé trai Hebrew mới sinh xuống sông. Với sắc lệnh này của Pharaoh, Môi-se đáng ra phải bị nằm dưới lòng sông Nil hay phải chết trong bụng cá. Nhưng qua phần Kinh Thánh hôm nay, ta thấy ông đã được giải cứu và được sống. Đức Chúa Trời đã dùng nhiều nhân tố để cứu Môi-se và ban cho ông sự sống, hầu cho ông còn được sống động để làm người phục vụ Ngài. Đây là một phần quan trọng trong tiến trình chuẩn bị người phục vụ Chúa để cho Môi-se được sống. Đức Chúa Trời đã sử dụng trước hết là người cha, người mẹ tin kính Chúa. Và thứ đến là người chị biết vâng lời, khôn ngoan, tận tụy và luôn quan tâm đến em. Đây là những nhân tố cần thiết cộng tác với ơn thần hữu của Chúa khi Ngài làm cho công chúa Ai Cập có lòng thương xót để Môi-se được sống và được chuẩn bị trở thành người phục vụ trong chương trình lớn của Ngài. Trước hết, chúng ta thấy Môi-se được sống nhờ đức tin của cha mẹ. Theo câu 1 đến câu 3, Kinh Thánh chép, vả có một người trong họ Lê-vi đi cưới con gái Lê-vi làm vợ, nàng thọ thai và sanh một con trai, thấy con ngộ nên đem đi giấu trong 3 tháng, nhưng giấu lâu hơn nữa không được, nàng bèn lấy một cái rương mây, trét chai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy giữa mé sông. Cha mẹ Môi-se được gọi là bậc cha mẹ có đức tin. Thư Hebrew đoạn 11 câu 23 chép, bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng, vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ lệnh cấm của vua. Chẳng những bảo vệ và nuôi dưỡng sự sống thân xác cho con, cha mẹ có đức tin chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng trên con cái. Chúng ta không biết Môi-se được sống với cha mẹ bao lâu, nhưng cho dù em bé Môi-se còn nhỏ dại đến đâu, thì vẫn thừa hưởng ảnh hưởng đức tin của cha mẹ. Từ những lời ru, ánh mắt, nụ cười, những lời cầu nguyện, sự bình an, thái độ vui mừng, vân vân, tức là chịu ảnh hưởng một cuộc sống phản ảnh toàn bộ đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời. Điều này chắc chắn có ảnh hưởng trên Môi-se. Chúa đã phù trợ và ban thưởng cho đức tin của cha mẹ Môi-se, cho nên khi công chúa Pharaoh vớt Môi-se, thì bà lại truyền cho mẹ của ông được nuôi, cho bú và lại được công chúa trả công cho nữa. Theo câu thứ 9, họ thật được Chúa ban ơn lớn để hoàn thành điều Chúa muốn. Đó là phần thưởng cho bậc cha mẹ có đức tin. Nhân tố thứ nhì chúng ta thấy, Môi-se được sống là nhờ chị của ông. Chị của Môi-se có lẽ là Miriam, theo Xuất Ai Cập ký chương 15 câu 20. Miriam là người chị vâng lời cha mẹ, trung tín trong trách nhiệm được giao. Theo câu thứ tư, chị đứa bé đứng xa xa để trông chừng. Nếu được giao trách nhiệm mà lại ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, thấy mình phải làm việc này sao mà khổ quá, đâm ra bực bội, bởi vì có nhiều trò vui đang chờ mà mình phải trông em không được chơi, vân vân, thì chắc có lẽ Miriam đã bỏ mặc em. Nhưng Miriam có tinh thần vâng lời, lại có lòng yêu thương em, chịu khó quan tâm, chăm sóc và sẵn sàng tiếp ứng khi em có nhu cầu. Cô thật lanh trí khi giới thiệu mẹ làm vú nuôi cho em. Nếu không yêu thương em và yêu thương mẹ, sẽ không có cái đáp ứng nhậm lẹ như vậy được. Ta thử tưởng tượng Môi-se còn quá nhỏ, mới có 3 tháng mà phải thả trôi theo dòng sông. Cha mẹ Môi-se có lẽ phải đau lòng thế nào. Mẹ Môi-se không thể đi theo vì có thể sẽ bị phát hiện ngay. Nhưng thật tạ ơn Chúa vì đã có Miriam gánh thay trách nhiệm chăm sóc Môi-se. Ngày nay, trong đại gia đình hội thánh Đức Chúa Trời, dù cha mẹ cũng có những giới hạn không thể giúp được cho con cái, thì đã có những Miriam thuộc linh giúp đỡ. Hội thánh cần có những bậc lãnh đạo, những anh chị tin kính, sẵn sàng vâng lời Chúa và tận tụy để chăm sóc cho đàn em thơ là thế hệ tiếp theo, để các em, các cháu được bảo vệ và lớn lên trong đức tin, kinh nghiệm được sự trưởng thành thuộc linh trong Chúa. Chúa vẫn thường hỏi, như Ngài đã hỏi trong Sáng Thế Ký chương 4 câu 9 rằng, em ngươi ở đâu? Mong rằng không ai lại trả lời như Ca-in, tôi không biết, tôi là người giữ em tôi sao? Nhưng hết thảy sẽ làm như Miriam đã làm để cho Môi-se được sống. Nhân tố thứ 3 khiến cho Môi-se được sống, đó là nhờ lòng thương xót của công chúa Pharaon, theo câu 5 đến câu 6. Một lần nữa, ta thấy Chúa có quyền trên mọi sự. Theo châm ngôn chương 21 câu 1, lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài làm cho nghiêng lệch nó bề nào, tùy ý Ngài muốn. Môi-se được sống là nhờ công chúa Pharaon vớt khỏi nước. Điều đó có lạ không? Công chúa Ai Cập lại thương xót và bảo vệ cho Môi-se là người Hebrew. Đây là ơn thần hữu của Chúa để chương trình giải cứu tuyển dân được thực hiện. Môi-se được công chúa thương cảm, nhận làm con và nuôi dưỡng trong cung điện của Pharaon ngót 40 năm. Đây là một đặc ân khác Chúa ban để giữ gìn sự sống của Môi-se. Chắc hẳn điều này, khi Môi-se nghĩ lại, đã thêm cho ông lòng biết ơn Chúa để không thể nào thoái thác tiếng gọi phục vụ mà sau này Chúa dành cho ông. Sứ đồ Phao-lô đã có kinh nghiệm tương tự và ông đã nói trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 10. Nhưng tôi nay là người thế nào? Là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Chúng ta có thể nói một lời. Tất cả những nhân tố trên đây đều có thể gọi chung là ơn Chúa ban cho. Môi-se được sống nhờ ơn Chúa. Và tinh thần biết ơn dẫn đến lối sống như của sứ đồ Phao-lô là điều cần thực hành. Chúng ta có thể áp dụng bài học hôm nay. Môi-se được Chúa ban đặc ân không ai có để chuẩn bị cho một công tác đặc biệt trong lịch sử tuyển dân mà Chúa muốn dùng ông. Đặc ân trước hết mà Môi-se nhận lãnh là ơn ban sự sống. Thật ra, đây là ơn Chúa cũng ban cho mỗi chúng ta. Ơn ban sự sống, chẳng những về sự sống thân xác, nhưng cả về sự sống thuộc linh mà chúng ta được thừa hưởng qua các bậc cha mẹ có đức tin và qua những lãnh đạo trong hội thánh của Chúa. Dù đang sống ở môi trường đặc biệt nào, thời điểm đặc biệt hay hoàn cảnh đặc biệt nào, xin Chúa cho chúng ta cũng có thể nhận ra ơn ban sự sống mà chắc chắn Chúa đã dành cho chúng ta để sống với lòng biết ơn, phục vụ Chúa một cách trung tín, ngay trong bất cứ công tác lớn hay nhỏ nào mà Chúa đang giao phó cho chúng ta giữa hội thánh.